This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung mến chào anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi chào Minh Nhung.
Vâng, rồi mời anh gửi bản tin đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay.
Vâng, thưa vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay có rất nhiều những con số màu đỏ về thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones đã giảm 5 điểm, con số hiện tại là 17.921 điểm. Và ngày hôm qua thì có nhiều nhà kinh tế gia nghĩ rằng con số này sẽ lên được 18.000 điểm. Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ có 17.921 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại giảm 3 điểm, con số hiện tại là 4.942 điểm. S&P 500 thì giảm 0.92, hiện tại con số là 2.081 điểm. Thì nốt 15 là 1.75%. Dầu thô thì cũng giảm khoảng 1 đồng rưỡi, một thùng dầu thô chỉ còn có 4 triệu đồng 24 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 5 đồng 90 xu. Một ao vàng là 1.231 đồng 80 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.61%, tuần rồi cao nhất là 3.60%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì hôm nay là 2.74%, tuần rồi cao nhất là 2.72%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.340 đồng, bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.170.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.240.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua Bộ Lao động cũng đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm, phải nói rằng giảm thấp nhất kể từ năm 1973 cho đến nay. Con số đã giảm thêm 13.000 người nữa, tổng số thất nghiệp trên toàn quốc chỉ còn có 253.000 người cho chấm dứt vào tuần lễ ngày 9 tháng 4. Và kế tiếp là cái bản tin về Kentucky. Phải nói là Kentucky là tiểu bang này thật sự nó không có người da màu nhiều, nhưng mà phải nói rằng cái sự gọi là kỳ thị chủng tộc cũng đã vẫn còn. Thì, sau khi mà một cái hình nộm đã được treo lên giữa cái UPS, tức là cho biết là cái chỗ post office của thư viện, thì một hình nộm này thay vì một cái hình nộm bình thường màu trắng thì họ làm một hình nộm màu đen treo lên giữa cái ceiling như vậy đó, thì đã làm cho những người da màu làm việc cho cái UPS này họ rất là phẫn nộ. Họ nghĩ rằng đây là cái sự kỳ thị chủng tộc. Và cuối cùng thì tòa án đã phán quyết phạt cái bưu điện ở đây và phải trả đến số tiền lên 5.300.000 Mỹ Kim cho 8 người da màu làm trong UPS. Và theo cái người đứng đầu của cái bưu điện này, lúc đó xảy ra là năm 2014, thì nói rằng đây là cái dummy, tức là cái hình nộm này chỉ có giúp cho những người driver cẩn thận một chút xíu thôi, chứ không phải là một cái ý nghĩ về kỳ thị nào hết. Nhưng mà đôi khi cái việc làm vô ý thức cũng có thể xảy ra, trả một cái giá rất là cách đắt, tức là đến 5.300.000 Mỹ Kim, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến hãng hàng không Delta. Chúng ta cũng biết rằng Delta luôn luôn đứng đầu về trên các hãng máy bay khác về mọi thứ, hàng như đến đúng giờ, máy bay sạch sẽ, ngồi chỗ rộng, giá vé phải chăng, rồi tất cả mọi thứ hầu như những gì mà airline liệt ra những cái tiêu chuẩn thì Delta đứng top. Và nhưng mà có một cái điều mà làm cho cái hãng này bị chỉ trích nhiều nhất, đó là mỗi lần quý vị gọi online đó mà order cái ticket đó là họ sẽ cho chúng ta 35 đồng, còn chúng ta mua booking over the phone hay là chúng ta là 25 đồng on the phone, nhưng mà chúng ta đến ngay airport mua đó là chúng ta bị trả thêm 35 đồng tiền lệ phí nữa. Và cái điều này là làm cho nhiều hành khách bất mãn vô cùng. Họ nói là đây cái hầu như cái điều mà họ ghét nhất, dùng cái từ mà là ghét nhất của hãng Delta. Thì quyết định ngày hôm qua, người đứng đầu của hãng hàng không Delta thì họ nói rằng họ sẽ bỏ luôn cái luật này, tức là chúng ta sau này chúng ta có thể gọi order cái booking on the phone đó, họ không có lấy chúng ta 25 đồng, và ngay cả chúng ta đến ngay cái airport mà mua vé bay rồi đó thì chúng ta cũng không có bị cộng thêm 35 đồng nữa. Và điều này nếu mà bỏ được thì hãng Delta phải nói rằng vẹn toàn 100 điểm, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cũng có liên quan đến những cái công ty lớn khổng lồ ở Hoa Kỳ mà chính phủ Hoa Kỳ xếp vào cái dạng là 50 US company, 50 cái công ty lớn đó đã giữ số tiền mặt ở ngoài nước Mỹ, tức là cash offshore 1 tỷ 1.400 tỷ Mỹ Kim, tức là $1.4 trillion. Và phải nói rằng cái con số tiền khổng lồ này, 1.400 tỷ, chúng ta tưởng tượng 1 tỷ là 1.000 triệu, mà 1.400 tỷ là 14.000 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị, một con số tiền không phải là nhỏ. Và theo như sở thuế, họ nói là đây có số tiền mà các công ty lớn đã giữ ở ngoài để hầu cho không có bị đóng thuế. Trong đó ba cái công ty đầu sỏ là Apple, Microsoft và Google. Thật sự ra thì cái tiền họ có bao nhiêu ở nước ngoài thì chính phủ Hoa Kỳ đều biết hết. Cái lý do vì chính phủ Hoa Kỳ đánh thuế đến 35% nếu mà những cái công ty lớn này chuyển tiền về nước. Chúng ta cái thuế về công nghiệp hay là thuế về những cái hãng lớn như vậy đó, phải nói rằng nó rất là cao. Chẳng hạn như bây giờ làm việc cái corporation tax, thưa quý vị, 35% thời điểm trước đó, từ khi mà thông báo chưa đưa ra là 25.9% giảm thuế xuống đó, thì cái số tiền này làm trước cái thời điểm đó thì đến phải đóng thuế 35%. Ví dụ như tiêu dùng có một đồng mà chuyển cái đồng ở tiêu dùng có một đồng giữ ở nước ngoài, sau khi làm ăn lời rồi đó, để một đồng nó ra đó thì nước ngoài thì không sao hết, nhưng mà tiêu dùng muốn chuyển một đồng đó trở ngược về trước cái đồng nó làm lợi trước năm 2008 đó, thì có thể tiêu dùng phải trả là 35 xu trên một đồng đó, tức là 35% on $1 tax. Vì thế cái số tiền 1.400 tỷ này vẫn nằm ở nước ngoài, không thể nào chuyển vào Hoa Kỳ, vì chuyển vào thì một cái số thuế rất là lớn, corporation tax, thưa quý vị. Nhưng mà sau đó thì để khuyến khích cái những cái corporation tax này, những cái nó được nhẹ giảm rồi nhiều công ty sẽ chuyển về Hoa Kỳ làm lại đó, thì cái thuế này đã được giảm nhẹ xuống là còn khoảng 25%, hay là 25.9%, là khoảng 25-26%. Thì cái thời điểm cái tax frame đó, tức là cái bracket đó là 2008-2014. Vì thế chúng ta không thể tưởng tượng được 1.400 tỷ mà chuyển về Hoa Kỳ thì chúng ta nhân lên 0.35, tức là số thuế mà những người phải trả là phải, nó số tiền khổng lồ, vì thế nó không bao giờ được đổ vào Hoa Kỳ trở lại, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến solar panel, tức là solar là cái một cái dùng chúng ta dùng về năng lượng mặt trời. Phải nói Texas chúng ta là cái tiểu bang rất là tốt, nhưng mà hình như vẫn chưa có được phổ biến rộng lắm. Nhưng mà Hoa Kỳ bây giờ được đạt vào cái quốc gia nằm thứ nhì về dùng cái solar panel, tức là về năng lượng mặt trời, về cái tiêu dùng là cái dùng cái PV, cái thưa quý vị. 2016 này thì Hoa Kỳ đứng thứ nhì, đã vượt qua được Nhật Bản. Nhật Bản đứng thứ nhì trước đó, nhưng bây giờ là Hoa Kỳ đứng thứ nhì về dùng cái solar năng lượng mặt trời. Trong khi đó thì Trung Quốc là number one, Trung Quốc đứng thứ nhất, thứ nhì là Hoa Kỳ, thứ ba là Nhật Bản, và thứ tư đó là Ấn Độ. Phải nói rằng cái điện này, nếu quý vị nào đã biết rồi, đã dùng rồi thì chúng ta biết nó cũng rất là tốt, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ có nhiều cái công ty tư nhân, cũng ngay cả nhà nước nữa, khuyến khích quý vị dùng cái solar panel này. Chúng ta sẽ install trên nóc nhà, rồi sau đó điện sẽ trở vào nhà chúng ta sẽ xài. Rồi họ sẽ dùng, họ sẽ install, có những cái chính phủ sẽ backup chúng ta số tiền đó. Sau đó họ sẽ là chúng ta phải trả bằng payment. Cái điện này nó có nhiều cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm trước khi chúng ta quyết định đã xài về cái điện năng lượng mặt trời. Mà chúng nghĩ rằng ví dụ như cái panel đó nó xếp vào cái bình điện, cái gọi là cái power unit, thì chúng ta xài một ngày, thí dụ đi, 1 kW. Nhưng mà cái điện đó có trong cái cục điện trữ 2 kW, thì 1 kW còn lại chúng ta có thể bán ngược lại cho chính phủ. Nó nôm na là như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị có thể tìm hiểu thêm nếu chúng ta muốn xài cái solar panel này. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến New York. Phải nói New York là cái tiểu bang có thể là đầu tiên sẽ áp dụng được cái luật, đó là khi mà một cái tai nạn xảy ra, một xe nạn xe hơi đó, cái việc chạy xe mà bị tai nạn đó, thì cái đầu tiên cái người cảnh sát đó là sẽ lấy cái điện thoại của quý vị. Both side, người bị đụng hay là người lỗi hay người không lỗi, không cần biết, cảnh sát của New York sẽ giữ cái phone, rồi sau đó họ dùng cái máy scan cái phone. Make sure trong cái thời điểm đó, ngay cái thời điểm mà bị đụng xe đó, hai cái phone, cái phone nào đang được sử dụng. Tức là họ muốn make sure là chúng ta dùng cái texting hay là call mà bị vô tình làm tai nạn xảy ra, thì điều đó chúng ta sẽ chịu, thứ nhất là bị phạt, rồi tức là họ sẽ truy cứu. Và cái nếu mà cái điện thoại quý vị trong thời điểm đó đó mà bị gọi hay bị texting đó, thì chắc chắn cái lỗi sẽ thuộc về chúng ta rất là nhiều phần trăm. Và đây là nó gọi là even law, hay là even law, cái event này là cái người thanh niên 19 tuổi đã bị chết, và cuối cùng họ truy ra cũng là có liên lụy đến cái phone, và cuối cùng họ đưa cái luật này ra, thì cái tên của cậu thanh niên đó, Even Law, sau này thì chúng ta đi qua New York, chúng ta phải thiệt là cẩn thận, dùng form New York mà lỡ cái tai nạn xảy ra thì chúng ta phải chịu trách nhiệm 100% của thư viện. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến AMC. AMC là một cái, chúng ta biết rồi, chúng ta coi phim, thì AMC cũng là một cái theater rất là lớn ở Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì cái người đứng đầu, tức là người CEO tên là Adam Aaron, thì ông nói rằng ông sẽ cho phép những người mà đi coi phim đó, gọi là movie goer, sẽ được dùng cái texting trong lúc mà xem phim. Cái điều này làm cho nhiều người tức giận vô cùng. Nhưng mà ông nói rằng thật sự ra khi mà có người thanh niên hay người thiếu nữ 22 tuổi đó mà dùng cái điện thoại trong texting đó, mà chúng ta chỉ cần nói họ ngưng đi, họ nói thà rằng chặt cái tay họ xuống, chứ đừng bao giờ bắt họ phải ngưng texting thì mất đi sự tự do. Nhưng mà ông nói rằng ông sẽ làm nỗ lực mọi thứ khác để giúp cho cái người movie goer này đó, movie goer này sẽ được happy, enjoy cái movie và có những cái trải nghiệm thật là hấp dẫn và thích thú khi mà đi đến dùng điều gọi là AMC để mà thưởng thức movie. Nhưng mà thì ông nghĩ chắc rằng cái chuyện này rất khó là khả thi, vì họ nhiều chữ họ nói rằng chúng ta coi cái horror movie, tức là những cái phim mà gọi là kinh dị đó, thì không có cái gì kinh dị bằng người kế bên chúng ta ngồi texting hay nói điện thoại mà chúng ta đang enjoy một cái movie. Và điều đó không biết rằng trong tương lai nhiều cái comment gọi là ngược chiều lại thì ông Adam này có thay đổi ý kiến hay không. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Dallas chúng ta trực tiếp. Phải nói rằng qua cái cuộc hội nghị vừa rồi đó của những cái nhà business và họ nói là cái chamber về summit, thì cái con số đưa ra họ nói rằng không tưởng tượng được cái Dallas là một cái đất lành chim đậu, người châu Á đổ về Dallas rất là nhiều. Chúng ta không có để ý nhưng mà người Mỹ họ thấy rất rõ, người hàng xóm tự nhiên cái lâu lâu có 2-3 nhà người Asian mua vô, thì bốn cái tiêu chuẩn mà làm cho người đặc biệt là Trung Quốc họ chuyển qua Dallas rất là nhiều. Thứ nhất là cái tax, cái tax bracket nó rẻ. Thứ hai là cái climate, tiếng Dũng nghĩ không phải climate là cái thời tiết, thật sự ra thời tiết đây thì nóng thiệt chứ không hấp dẫn gì lắm thưa quý vị. Nhưng mà cái thứ ba là education, về những cái trường học ở đây rất là tốt. Rồi cái thứ tư là living environment, hay là cái living cost cũng vậy, nó cũng rất là rẻ. Trong khi đó thì ở California hoàn toàn những cái này, những cái tiêu chuẩn này thì nó không có thích hợp cho lắm, nhưng người Trung Quốc vẫn đổ tiền đứng thứ nhất, thứ nhì đó là California và New York, nhưng mà đứng thứ ba đó là Dallas mà nói kiểu bang Texas. Riêng về năm 2015 không thôi đó, người Trung Quốc đã đổ vào đến 1.7 tỷ Mỹ Kim để invest thành phố Dallas. Riêng thành phố Dallas không thôi là có 8 cái deal, tức là họ đã mở được 8 cái deal ở Dallas. California thì khoảng 3.3 tỷ là 66 cái deal, và New York là 5.4 tỷ là 18 cái deal, tức là họ đã chuyển qua, tức là họ trong thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ và người Trung Quốc. Thì đó là những cái gọi là cái số deal hay là số người Trung Quốc đã đổ tiền vào rất là nhiều. Và theo những người đứng đầu của cái chamber này, họ nói rằng từ năm 1994 chỉ có 10 đến 20 member thôi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì có member, số thành viên này lên đến 400 người cái thư viện. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trả lời Minh Nhung.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng sắp đến cái thời gian là hè đến thì quý đồng hương của mình đi du lịch cũng khá nhiều, đúng không? Đi du lịch về Việt Nam cũng có, mà bay trong nước Mỹ cũng có. Thì những cái hãng hàng không mà Minh Nhung có trong cái bảng mà an toàn nhất thế giới trong năm nay đó, thì luôn luôn mình thấy những cái tên khá là quen thuộc, ví dụ như là American Airlines hay là Cathay Pacific Airways chẳng hạn. Nhưng mà thấy thêm có một cái hãng mà cũng khá là mới mẻ, mà không biết là anh Tiến Dũng có biết gì về cái hãng này không, nếu mà có thì anh có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương không? Đó là cái hãng Emirates mà có cái trụ sở Dubai đó, anh Tiến Dũng. Bởi vì Minh Nhung nghe nói rằng cái hãng này đó, cái giá nó cũng khá là rẻ, mà những cái máy bay thì thuộc là dạng là cũng rất là tân tiến, người ta đầu tư rất nhiều, mà cũng là một hãng hàng không mới nữa, mà lại được liệt kê vào top những cái hãng hàng không an toàn nhất thế giới trong năm nay. Không biết anh Tiến Dũng có chia sẻ gì về cái hãng này không ạ?
Dạ vâng, cũng thưa quý vị rằng quý vị thường thích đi Việt Nam mà những hãng mà rẻ hoặc là an toàn, thì Minh Dung nói là Dubai thì Dũng đồng ý rằng vì rẻ, xăng ở đây chỉ có 33 cent cho một cái lông mà thôi. vì thế họ muốn khuếch trương ra, họ muốn gửi ra một cái thông điệp rằng họ sẽ sẵn sàng đưa quý vị đi bằng những chiếc bay mới. Và chúng ta biết Dubai, hãng Emirates thì dùng máy bay là chỉ có 380 Airbus. Nhưng cái điều quan trọng quý vị lưu ý nha, quý vị muốn đi hãng này thì cũng tốt thôi. Nhưng mà trên đó thì 99, ví dụ một người Việt Nam đi trên máy bay đó, thì 99% còn lại là người Ấn Độ. Nhưng mà nó phức tạp vô cùng, mặc dầu an toàn đó, rẻ đó, nhưng mà chúng ta chắc chắn 100% không bao giờ enjoy được nguyên một cái chuyến bay từ đây về Việt Nam. Vì thế chúng ta nên nhớ, chúng ta phải trả một cái giá, mặc dầu rẻ, nhưng mà không có thể nào enjoy được cái chuyến bay đó vì nó rất ồn ào và mất trật tự. Chúng ta phải ngồi với lại khoảng số đông hết là người Ấn Độ, cái thưa Việt.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Và một cái lời cuối thôi anh Tiến Dũng nha, một cái lời trần tình, gọi là trần tình, bởi vì ngày hôm qua khi mà Tiến Dũng không có làm đó, rồi chỉ có là cái tới cái giờ cuối thì Tiến Dũng mới chat cho Minh Nhung là nói ồ không có làm. Thế là Minh Nhung cũng không biết thông báo lý do gì, thành ra là lần nào cũng vậy, Tiến Dũng nghĩ là Minh Nhung đều nói là vì lý do kỹ thuật thôi. Ra cái bản Minh Nhung nói ủa sao mà đài của Minh Nhung làm mà cứ trục trặc lý do kỹ thuật hoài. Cho nên là lần sau đó Tiến Dũng chat thì ghi luôn cái lý do. Được không Tiến Dũng?
Dạ được rồi, nhưng thật sự có những lý do thầm kín thì lẽ là
dạ vâng.
Dù Tiến Dũng có những lý do chính đáng sẽ gửi cho Minh Nhung ngay, không sao hết. Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị cũng như Minh Nhung có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.